Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, mùng 1 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3. Cầu cho có nhiều người trẻ đón nhận lời Chúa mời gọi, thánh hiến cuộc đời cho việc loan báo tin mừng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo hội tại Mỹ Châu Latin đặc biệt quan tâm tiếp đón, lắng nghe, săn sóc và mời gọi giới trẻ theo Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 2 dành cho 45 hồng y, giám mục và chuyên gia cố vấn thuộc Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, vừa kết thúc khóa họp toàn thể kéo dài 4 ngày tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Mark Welle, người Canada, cũng là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Chủ đề khóa họp là Sự cấp thiết về giáo dục và thông truyền đức tin cho giới trẻ Mỹ Châu Latin. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã dựa vào trình thuật tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có và nêu cao ba thái độ của Chúa Giêsu mà giáo hội cần noi theo. Trước tiên là đón nhận, một thái độ đi trước mọi việc giảng huấn và sứ vụ tông đồ. Chúa Giêsu yêu thương và đón nhận chàng thanh niên, đặt mình trong hoàn cảnh của mỗi người, kể cả những người chối bỏ Ngài. Đức Thánh Cha nói, đó cũng phải là thái độ của giáo hội, gần gũi người trẻ trong mọi môi trường cuộc sống như học đường, gia đình, nơi làm việc, quan tâm đến những nhu cầu và khát vọng của người trẻ, không những về mặt vật chất mà thôi. Rất nhiều người trẻ đang gặp những vấn đề trầm trọng. Chúa yêu cầu chúng ta đừng bỏ rơi người trẻ, họ đang cần được cảm thấy được đề cao giá trị trong phẩm giá, được yêu thương và cảm thông.
Tiếp đến, Chúa Giêsu đối thoại chân thành và thân mật với chàng thanh niên. Lắng nghe những lo âu của anh ta và giải thích dưới ánh sáng kinh thánh, Chúa Giêsu không lên án, không có thành kiến. Giáo hội cũng phải làm sao giúp người trẻ cảm thấy giáo hội là nhà của họ, không phải chỉ mở cửa mà thôi, nhưng còn phải ra đi tìm kiếm người trẻ. Giáo hội là mẹ và không thể dửng dưng lãnh đạm, nhưng biết những lo lắng của họ và nâng họ lên con tim của Thiên Chúa. Sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi chàng thanh niên đi theo Ngài. Anh hãy bán mọi của cải và đến đây theo Thầy. Đức Thánh Cha nói với các hồng y và giám mục rằng, những lời này không mất tính chất thời sự. Người trẻ cần được nghe những lời ấy từ chúng ta. Họ cần được nghe rằng Chúa Kitô không phải là một nhân vật tiểu thuyết, nhưng là một nhân vật sống động. Nếu chúng ta chỉ hài lòng với việc mang lại những an ủi phàm nhân cho người trẻ, thì chúng ta đánh lừa họ. Điều quan trọng là chúng ta cống hiến cho người trẻ điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có, đó là Chúa Kitô, tin mừng của người, cùng với một chân trời mới, giúp người trẻ đương đầu với cuộc sống phù hợp với niềm tin sâu xa và nhìn cao trông rộng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, giáo hội tại Mỹ Châu Latin không thể đánh mất kho tàng giới trẻ với tất cả những tiềm năng của họ để giúp xã hội tăng trưởng, với những khát vọng cao cả là hợp thành một đại gia đình những người anh chị em được hòa giải trong tình thương.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành hầu hết các nghi lễ phụng vụ trong mùa chay, tuần thánh và phục sinh theo truyền thống. Hôm 27 tháng 2, Ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố thông cáo cho biết Ngài sẽ cử hành thứ tư lễ tro lần đầu tiên vào ngày mùng 5 tháng 3 tới đây. bắt đầu là cuộc rước thống hối lúc 4 giờ rưỡi từ Vương cung Thánh đường Thánh Anselmo của dòng biển Đức trên đồi Aventino ở Roma, tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh. Tại đây, vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với nghi thức bỏ tro. Từ Chúa Nhật mùng 9 tháng 3 đến thứ Sáu 14 tháng 3, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại Trung tâm Thầy Chí Thánh của các cha thuộc tu đoàn Thánh Phaolô ở thành phố Ariccia, cách Roma gần 30 cây số. Trung tâm này gần hồ Albano có 124 phòng và 5 nhà nguyện, một thính đường với 120 chỗ. Lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành phụng vụ thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, Ngài sẽ cử hành tuần thánh với Chúa Nhật lễ lá và Tam Nhật thánh như thường lệ. Giống như năm ngoái, thứ Năm Tòa Thánh, Ngài sẽ cử hành lễ làm phép dầu vào ban sáng tại đền thờ Thánh Phêrô, nhưng ban chiều Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại một nơi sẽ được thông báo. Năm ngoái, Ngài đã viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nhà tù thiếu niên Kazan Den Marmo ở Roma. Chúa Nhật 27 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong hiệt thánh vào lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phêrô cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II. Trong mùa chay sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ dành hai buổi chiều Chúa Nhật 16 tháng 3 và mùng 6 tháng 4 để viếng thăm hai giáo xứ ở Roma.
Bethlehem, tòa thánh giúp nửa triệu Mỹ Kim, tương đương với 350.000 euro để góp phần tu bổ đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem. Theo mạng abonar.org, truyền đi hôm 27 tháng 2 vừa qua, một hợp đồng về vấn đề này đã được ký kết giữa chính quyền Palestine và phái bộ của tòa thánh tại Palestine. Theo ông Ziad al-Bandak, chủ tịch ủy ban của chính phủ Palestine đặc trách tái thiết đền thờ Giáng sinh cho biết, toàn bộ công trình này vào khoảng 15 triệu euro. Hiện thời, ủy ban đã quyên góp được 4 triệu euro. Hồi tháng 9 năm ngoái, công việc tu bổ đã bắt đầu với việc sửa lại mái đền thờ, với kinh phí 2 triệu 100 ngàn euro và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Hồi tháng 6 năm 2012, đền thờ Giáng sinh với diện tích 12.000 m2 đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc liệt kê vào danh sách các gia sản của thế giới.
Roma, lúc 6 giờ chiều hôm qua 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Đại chủng viện Roma lần đầu tiên nhân dịp lễ Đức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của chủng viện. Cơ sở đào tạo này hiện có 10 linh mục thuộc ban huấn luyện và 85 đại chủng sinh. Trong số này, có 40 thầy thuộc giáo phận Roma và 45 thầy thuộc các giáo phận khác, trong đó có cả 11 thầy đến từ các nước thuộc thế giới thứ ba. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Concetto Occhipinti, giám đốc Đại chủng viện Roma cho biết, các chủng sinh đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha bằng cách cùng nhau học hỏi về tông huấn dài của Ngài với tựa đề Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm. Mỗi chủng sinh đọc và suy niệm một số đoạn và tự đặt cho mình hai câu hỏi. Đâu là linh mục mà Đức Thánh Cha muốn tôi có thể trở thành cho giáo hội thời nay? Và do đó, đâu là nền huấn luyện, đâu là chủng viện mà Ngài mong muốn?
Abuja. Hàng chục tín hữu Kitô, trong đó có các học sinh và chủng sinh, bị giáo phái Hồi giáo Boko Haram sát hại ở miền Bắc Nigeria. Hôm qua, 28 tháng 2, tổ chức binh vực các dân tộc bị đe dọa, có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, đưa tin. Chiều ngày 26 tháng 2, các thành viên Boko Haram, ngụy trang quân chính quy, đồng loạt tấn công ba làng Sukwa, Kirchinga và Mishika thuộc bang Adamawa, sát hại 37 người, phần lớn là tín hữu Kitô. Trong số các cơ sở bị tấn công có chủng viện và một trường học ở làng Sukwa. Hôm trước đó, 25 tháng 2, nhóm Boko Haram đã tấn công trường trung học Buniyadi và sát hại 43 học sinh trong lúc các em ngủ. Tính từ đầu năm đến nay, đã có 549 người bị giáo phái Hồi giáo Boko Haram sát hại.
Geneva, Đức Thượng phụ Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronite Liban, được Liên Hiệp Quốc mời tường trình về tình hình nội chiến tại Syria vào đầu tháng 4 tới đây. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, cho Đài Vatican biết như trên. Theo Đức Tổng giám mục, đây là một bước tiến quan trọng cho toàn vùng Trung Đông, chứng tỏ vai trò quan trọng của tôn giáo đối với con đường hòa bình. Đức Tổng giám mục Tomasi nói, giáo hội có thể giữ một vai trò quan trọng là bắc cầu giữa các nhóm và có thể làm được nhiều cho dân chúng, không những tại Syria nhưng cả trong vùng Trung Đông nữa. Hiện nay, Liên Hiệp Quốc ở Geneva đang bận rộn với tình hình ở Ukraine. Tại đó, cũng như tại Syria, nước Nga cũng như Liên Hiệp Âu Châu giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được, dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Quý vị thính giả thân mến, cuộc sống trên trần gian này là một cuộc tìm kiếm. Chúng ta không bao giờ ngồi yên. Trong tâm trí ta, trong ý nghĩ ta, luôn có những luồng tư tưởng thúc đẩy ta hướng về một cái gì đó. Chẳng ai sống trên trần gian này mà cảm thấy hoàn toàn hài lòng, không lo lắng, không tư lự, không tính toán để bồi đắp cho cuộc sống của mình và cuộc sống của những người thân quen. Ta phải làm việc để kiếm miếng ăn. Sau khi đã có của ăn, ta vẫn cố gắng làm việc để có thật nhiều tích trữ. Sau khi đã tích trữ được nhiều, ta lại tiếp tục phấn đấu để có được danh vọng, tiền tài, quyền uy. Cuộc đời ta cứ mãi là một cuộc chạy đua như thế. Thấy người khác trỗi hơn mình, vượt trên mình, ở vị trí cao hơn mình, ta không chịu khuất phục, nhưng cố gắng nhiều hơn nữa để chiếm chỗ nhất trong lòng người. Có nhiều thứ để ta tìm kiếm khi còn sống trên cõi đời này, và vì có quá nhiều thứ nên có khi ta chẳng biết mình nên dấn thân tìm kiếm điều gì là trước nhất, là ưu tiên. Trong bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 8 mùa thường niên năm nay, chúng ta được Chúa chỉ điểm cho biết đâu là điều chúng ta phải tìm kiếm trước hết. Đó chính là nước Thiên Chúa. Hẳn là sẽ có nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu chúng ta, chẳng hạn như tìm kiếm nước Thiên Chúa là tìm cái gì? Nước Thiên Chúa ở đâu để chúng ta tìm? hay ít ra cũng phải để ta có cơm no áo ấm, cơm dư gạo thừa trước đã, rồi mới có sức mà đi tìm nước Thiên Chúa chứ. Tất cả những thắc mắc đó của chúng ta đều được Chúa Giêsu giải đáp trong đoạn tin mừng này. Về chuyện gạo tiền, Chúa Giêsu bảo ta đừng quá lo lắng. Hãy nhìn xem chim trời hay hoa huệ ngoài đồng. Chúng không gieo, không gặt, không xe tơ kết chỉ, vậy mà Thiên Chúa vẫn ban cho chúng của ăn, vẫn mặc đẹp cho chúng. Hiển nhiên, ở đây, Chúa không bảo chúng ta đừng lao động, cứ rong chơi rồi Chúa sẽ ban cho mọi thứ. Nhưng Chúa muốn chúng ta, trong khi lao động, đừng lao động như thể đó là đích điểm của đời mình. Hãy lao động như một sự cộng tác của mình vào sự quan phòng lo liệu của Chúa. Có rất nhiều người trong chúng ta đã lao đầu vào những cuộc tìm kiếm bạc tiền và danh vọng như điên như cuồng, cho rằng đó là điều mình cần phải nhắm đến, bất chấp tất cả mọi sự, đánh đổi tất cả mọi sự. Những lo lắng thái quá như thế là điều không cần thiết, nếu không muốn nói là sai lầm, vì nó sẽ đục khoét ý nghĩa cuộc sống của ta và làm ta mất đi định hướng. Chúng ta vẫn phải lao động để có miếng ăn, nhưng trong quá trình lao động, ta hãy tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Chúa. Nước Thiên Chúa không phải là một nơi nào đó trong vũ trụ này để tìm đến. Nước Thiên Chúa không phải là một thực tại hữu hình giống như những quốc gia khác mà ta có thể nhìn thấy trên bản đồ. Tìm kiếm nước Thiên Chúa không chỉ là đi lễ đọc kinh nơi nhà thờ một tuần một lần rồi thôi. Điều này là cần thiết, nhưng chưa đủ. Nước Thiên Chúa là chính Thiên Chúa, là tình thương, là công lý, là hòa bình. Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng, chúng ta phải đi tìm Thiên Chúa, phải để Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình, trong công việc làm ăn của mình, trong gia đình mình, trong từng lối hành xử của mình. Đọc đoạn tin mừng ngày hôm nay, chúng ta hãy tự vấn bản thân xem. Ý hướng đằng sau tất cả những nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống là tìm Chúa hay tìm vinh dự giàu sang? Tôi lao động để cộng tác với Chúa trong việc cải tạo thế giới và nuôi sống gia đình, hay vì tôi muốn có thật nhiều tiền, có chỗ đứng quan trọng để người khác phải vị nể tôi, ca ngợi tôi? Trong quá trình lao động, tôi có để ý đến chuyện công bằng không? Tôi có gian lận không? Tôi có cắt xén, bất chấp thiệt hại mà người khác có thể sẽ gánh lấy hay không? Trong cuộc sống thường ngày của tôi có cố gắng hành xử sao cho thấu tình đạt lý, lấy tình thương làm đầu, dựng xây hòa bình không? Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu mời gọi ta hãy đi tìm nước Thiên Chúa trước hết. Bởi vì nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa, không để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình, ta sẽ chỉ có thể chuốc lấy đắng cay và u buồn mà thôi.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Ba 25 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Thiện nguyện Phi Chính phủ Save the Children, Cứu Trẻ Em, đã công bố báo cáo khẳng định rằng mỗi năm có khoảng 1 triệu hài nhi sơ sinh chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi chào đời, và kêu gọi các chính quyền hãy tìm mọi biện pháp đối phó, nhất là vì nhiều khi các em bé mất mạng chỉ vì những nguyên do có thể tránh được cách dễ dàng. Trong báo cáo nói trên, Tổ chức Cứu Trẻ Em bày tỏ vui mừng vì hiện nay con số các trẻ chết trước khi lên 5 tuổi đã giảm gần một nửa trên toàn thế giới so với năm 1990, tức là từ 12,6 triệu giảm xuống còn 6,6 triệu. Tuy nhiên, Tổ chức Cứu Trẻ Em rất lo âu vì thế giới không chú ý đủ đến những nguy hiểm chết người đối với các trẻ sơ sinh trong giai đoạn yếu đuối đầu đời, từ khi mới sinh ra cho đến 1 tháng tuổi. Theo báo cáo, có 2,9 triệu trẻ em chết trong vòng 28 ngày đầu đời trong năm 2012. Trong số này, có 1 triệu em chết ngay trong ngày đầu tiên và là ngày duy nhất của cuộc đời các em. Thường thì các em chết vì sinh non, vì gặp khó khăn khi chào đời hay vì bị nhiễm trùng. Hơn một nửa con số này có thể tránh khỏi cái chết nếu sản phụ và trẻ sơ sinh được chăm sóc kỹ lưỡng đúng mức trong khi chuyển bụng. Tổ chức cứu trẻ em cho biết thêm rằng, trong năm ngoái 2013, còn có một hiện tượng khác đau buồn không kém, đó là thêm 1,2 triệu thai nhi chết vì tim ngừng đập trong thời gian sản phụ mẹ chuyển bụng chờ sinh con. Tổ chức cứu trẻ em nhận định rằng, trong nhiều trường hợp, chỉ cần một can thiệp nhỏ nhặt là người ta có thể cứu được cả mẹ lẫn con. Nhưng thật đáng tiếc, mỗi năm có đến 40 triệu sản phụ phải sinh nở mà không có sự giúp đỡ nào của các nhân viên y tế. Ông Justin Forsyth, giám đốc tổ chức cứu trẻ em nhận định, ngày đầu tiên trong đời của một em bé là ngày nguy hiểm nhất đối với sự sống còn của các em. Thế mà vẫn còn quá nhiều sản phụ phải sinh nở một mình, ngay trên nền nhà hay trong rừng rậm, không có sự giúp đỡ của một bà đỡ hay y tá chuyên nghiệp. Chính vì thế, tổ chức này kêu gọi các chính quyền hãy làm sao để bảo đảm rằng, từ nay đến năm 2025, tất cả mọi cuộc sinh nở đều phải được một ekip y tá chuyên nghiệp hiện diện bên cạnh và sẵn sàng can thiệp trợ giúp trong trường hợp cần thiết.
Cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe, hôm 25 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã nhấn mạnh rằng, hàng năm có khoảng 3,2 triệu người chết vì không hoạt động thể dục thể thao đủ. Cứ theo những con số thống kê hiện nay, 1 trên 3 người lớn không làm gì cả để bảo vệ sức khỏe. Hiện tượng không tập thể thao thể dục là nguyên nhân đứng hàng thứ tư trong số những nguy hiểm gây ra cái chết trên toàn thế giới. Tổ chức OMS cho biết những người không chịu thể thao thể dục có nguy cơ gặp phải cái chết cao hơn 20-30% so với những ai tập thể thao thể dục khoảng 30 phút vài ngày trong tuần. Cử động thể thao thể dục thường xuyên như chạy bộ, đi xe đạp, làm việc nhà khoảng 150 phút đồng hồ mỗi tuần sẽ đem lại nhiều bổ ích về sức khỏe, nhất là trong lĩnh vực hô hấp và tim mạch. Trên thực tế, hiện nay, tại 56% các quốc gia thành viên tổ chức OMS, có hiện thực các chính sách chống nạn lười biếng hoạt động thể thao thể dục. Trong thế giới ngày nay, có khoảng 31% tổng số người trên 15 tuổi không chịu tập thể thao thể dục gì cả. Tỷ lệ này gia giảm tùy theo từng vùng, chẳng hạn như tại các nước giàu có, phát triển, có đến 41% người nam và 48% người nữ không chịu vận động thể thao. Còn tại các nước kém phát triển, tỷ lệ này thấp hơn nhiều. Tổ chức OMS hy vọng là sẽ giảm 10% tỷ số những người lười biếng thể thao thể dục trong năm tới đây, 2015.
Trong tuần qua, nhiều tin tức liên quan đến nạn ô nhiễm môi sinh tại Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Hơn 15% tổng số diện tích lãnh thổ nước này bị bao trùm bởi bầu khí lu mờ vì ô nhiễm. Suốt trong tuần qua, mức độ báo động ô nhiễm mang màu cam, tức là đứng hàng thứ hai sau báo động đỏ. Chính quyền địa phương tại những nơi ô nhiễm nhất yêu cầu dân chúng đừng ra đường nếu không thực sự bị bắt buộc. Các cửa hàng và ngay các trang mạng buôn bán cũng không còn khẩu trang chống ô nhiễm để bán cho người cần mua. Mức độ ô nhiễm tại Bắc Kinh lên tới gần 500 microgram bụi li ti mỗi mét khối, tức là cao gấp 20 lần mức độ có thể chịu đựng được do Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS ấn định. Cách đây vài ngày, chính Tổ chức OMS đã bày tỏ lo âu trước hậu quả có thể của nạn ô nhiễm môi sinh ở Trung Quốc. Nạn ô nhiễm môi sinh ở Trung Hoa cũng đã khai nguồn một cuộc hội thảo sôi nổi qua mạng Internet địa phương. Hình ảnh được nhiều người ưa thích nhất là ảnh chụp tượng các nhà văn hóa nổi tiếng của Trung Quốc như Lý Đại Chiêu, Thái Nguyên Bồi và Trần Đại Tôn trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh được mang khẩu trang che kín mũi mặt. Hồi năm ngoái 2013, Đại học Thanh Hoa đã thực hiện một cuộc nghiên cứu, qua đó các chuyên viên khoa học đã nhận diện hơn 130 vi khuẩn có mặt trong bầu khí Bắc Kinh. Từ vài năm nay, thẩm quyền y tế nước này đã nhìn nhận là có sự gia tăng rõ rệt các trường hợp ung thư phổi, tuy nhiên không nói rõ là vì nguyên do nào. Trong những ngày vừa qua, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa tạm thời một số kỹ nghệ nặng trong những vùng bị ô nhiễm nhiều nhất và gửi phái đoàn thanh tra đi kiểm soát xem các biện pháp chống giảm ô nhiễm do chính quyền đề ra có được tôn trọng hay không. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, một công dân Trung Quốc tên Lý Quý Tân thuộc tỉnh Hà Bắc là nơi ô nhiễm nhất nước này trở thành người đầu tiên đã đầu đơn kiện chính quyền địa phương vì nạn ô nhiễm môi sinh. Một trong những nguyên do gây ô nhiễm bầu không khí tại Trung Quốc là các trung tâm năng lượng chạy nhờ than đốt. Trong mùa đông, các trung tâm này hoạt động toàn lực để có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho người dân. 70% tổng số năng lượng của Trung Quốc là do các trung tâm này cung cấp. Theo Tổ chức Bảo vệ Môi sinh Greenpeace, có khoảng 570 trung tâm năng lượng loại này đang được hoạch định và đang xây cất tại Trung Quốc.
Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Bệnh viện Bách khoa Gemelli đã khai trương một trung tâm đặc biệt dành cho việc chữa trị một loại bệnh mới là bệnh áp bức bắt nạt trên mạng. Những nghiên cứu gần đây cho biết cứ 10 người trẻ thì có 4 người đã phải chứng kiến những hành vi áp bức này, có khi liên quan đến hình dạng bề ngoài, đến khuynh hướng tính dục hay chỉ vì đối tượng là người ngoại quốc. Riêng chỉ tại Roma, cứ 3 người trẻ có 1 người tuyên bố là đã bị bắt nạt thể lý hay tinh thần. Trung tâm chữa trị tại Bệnh viện Bách khoa Gemelli nhắm đến các nạn nhân cũng như các thủ phạm trong hiện tượng này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư bác sĩ Federico Tognoni, một chuyên viên nghiên cứu hiện tượng này cho biết, các nạn nhân và thủ phạm đều là thành phần tuy đối nghịch nhau trong hành động bắt nạt vì không biết quản lý tính hung hăng khiêu khích hay bản năng tự vệ của mình. Hiện tượng này ngày càng gia tăng và đã có nhiều trường hợp nạn nhân bị đẩy đến quyết định tự hủy mình. Nhiều người trẻ khác vì hiện tượng này đã lâm vào tình trạng lo âu quá độ. Đằng sau nạn áp bức bắt nạt trên mạng còn có cả một chuỗi những thiếu sót hay không có kiểm soát khiến cho người trẻ bị mất định hướng. Rồi hiện tượng này xảy ra trên mạng, nghĩa là trong một lĩnh vực không có sự hiện diện hay kiểm soát của người lớn với rất nhiều khán thính giả. Đây là một thảm kịch, nhất là đối với các bạn trẻ vị thành niên chưa có bản lĩnh từng trải. Trong thời đại hiện nay, người ta có thể nối mạng qua máy vi tính hay qua điện thoại di động bất cứ lúc nào. Chính vì thế, bác sĩ Tognoni nói, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của gia đình và của trường học trong cuộc chiến chống lại hiện tượng hà hiếp bắt nạt trên mạng.
Hôm qua, 28 tháng 2, Phân bộ Sức khỏe Công cộng nước Anh đã chính thức khai mạc cuộc hội thảo công cộng bàn về cách thức cho phép bắt đầu công cuộc thụ thai trong ống nghiệm các phôi thai với 3 cha mẹ khác nhau, trong mục tiêu tránh các mầm mống bệnh tật di truyền. Phân bộ Sức khỏe Công cộng Anh Quốc khẳng định rằng, việc bàn thảo chỉ giới hạn trong khuôn khổ cách thức thực hiện việc thụ thai trong ống nghiệm với 3 cha mẹ, nghĩa là với trứng và tinh trùng của 3 người hiến tặng, chứ không liên quan đến việc cho phép hay không được phép thực hiện. Việc thực hiện thụ thai trong ống nghiệm với 3 cha mẹ đã được quyết định trong vòng năm nay 2014 và dự tính mỗi năm sẽ có 10 vụ như thế được tiến hành. Việc tuyển lựa các cha mẹ liên hệ sẽ được thực hiện cách rất nghiêm chỉnh dưới sự giám sát của thẩm quyền sinh sản và thai nhi loài người. Trong bản điều lệ dự thảo, người ta thấy có khoản quy định người nữ hiến trứng phải được xem như một người hiến cơ phận. Một điều khoản khác khẳng định rằng, những trẻ em sinh ra bằng phương thế này sẽ không thể khám phá ra trong tương lai căn cước của người hiến tặng, nghĩa là không bao giờ biết được cha hay mẹ ruột của mình là ai.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện truyền giáo tháng 3.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa và tái loan báo tin mừng cho các anh chị em đã biết Chúa nhưng sống thờ ơ, xa rời hay đã bỏ Chúa là nhiệm vụ cấp thiết của mọi Kitô hữu, đặc biệt trong các xã hội tục hóa duy đời cực đoan trên thế giới ngày nay. Nhưng để làm công việc này cần phải có nhân lực, đặc biệt là người trẻ chọn sống đời thánh hiến. Đây là lý do trong tháng 3 này, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết kêu mời chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho có nhiều người trẻ đón nhận lời Chúa mời gọi thánh hiến cuộc đời cho việc loan báo tin mừng. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi và có nhiệm vụ loan báo tin mừng trong nhiều hình thức khác nhau, tùy theo ơn gọi và hoàn cảnh sống của từng người. Đa số các tín hữu chọn ơn gọi hôn nhân, sống nhiệm vụ là chồng vợ và cha mẹ trong gia đình, nhưng cũng có một số người trẻ chọn sống đời thánh hiến như giáo sĩ hay tu sĩ. Vào các thế kỷ đầu của Kitô giáo, có những người chọn sống đời ẩn tu trong sa mạc cô tịch. Ban đầu chỉ có tính cách cá nhân, nhưng dần dần trở thành các nhóm, các cộng đoàn, sống trong các thung lũng, rồi trong các đan viện, xa cách các thành thị và làng mạc của dân chúng. Trong nhiều thế kỷ sau đó, ý thức trở lại ơn gọi là ánh sáng và muối men giữa đời, các dòng tu thành hình ngay trong các đô thị, rồi các tu sĩ dấn thân trong nhiều lĩnh vực và sinh hoạt khác nhau. Có các dòng chuyên về giáo dục, bác ái, xã hội, y tế, nhưng cũng có các dòng chiêm niệm. Nhiều nhóm chết đi sau một thời gian dài hoạt động, có khi vài thế kỷ, nhưng cũng có nhiều phong trào và hội dòng khác thành hình, tùy theo nhu cầu khác nhau của các thời đại và nơi chốn. Nhưng dù có mang hình thức nào đi nữa, cuộc sống thánh hiến vẫn là việc đáp trả lại lời Chúa mời gọi nên thánh, bằng cách hoàn toàn dấn thân sống cho Chúa và cho tha nhân để xây dựng nước trời ngay từ đời này, qua việc chấp nhận cuộc sống của một cộng đoàn dòng tu, chuyên chăm cầu nguyện và hoạt động theo đặc sủng của dòng và các nhiệm vụ mà bề trên giao phó cho. Trong sứ điệp gửi ngày cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 46, ngày 20 tháng Giêng năm 2009, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 khẳng định rằng ơn gọi linh mục tu sĩ luôn luôn là sáng kiến và là một ơn Thiên Chúa ban. Vì thế bổn phận đầu tiên của mọi Kitô hữu là duy trì sống động ơn gọi đó qua lời cầu nguyện khẩn nài liên lỉ trong các gia đình, các hiệp hội dấn thân trong công tác tông đồ, trong các cộng đoàn dòng tu và trong tất cả mọi cơ cấu của cuộc sống giáo phận. Kitô hữu phải cầu nguyện để toàn dân Chúa lớn lên trong sự tín thác chắc chắn rằng Chúa là chủ gặt, sẽ không ngừng xin một số người cộng tác với Ngài chặt chẽ hơn cho công trình cứu độ. Vì thế cần phải biết lắng nghe, thận trọng phân định, mau mắn gắn bó với chương trình của Thiên Chúa và nghiêm chỉnh đào sâu ơn gọi linh mục và tu sĩ để đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời với lòng xác tín, tình yêu thương và sự tín thác. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nhắc nhở rằng sáng kiến tự do của Thiên Chúa cũng đòi hỏi sự đáp trả tự do của con người. Đây là một đáp trả tích cực, giả thiết việc chấp nhận chương trình Thiên Chúa có đối với từng người và sự cộng tác vào chương trình đó. Nó là một lời đáp trả chấp nhận sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa và trở thành một đòi hỏi luân lý, biết ơn Thiên Chúa và cộng tác vào chương trình cứu độ mà Thiên Chúa theo đuổi trong lịch sử loài người. Khi chiêm ngưỡng bí tích thánh thể, diễn tả tuyệt đỉnh sự trao ban tự do của Thiên Chúa Cha, nơi con người của Đức Giêsu Kitô cho sự cứu rỗi của loài người và thái độ của Đức Giêsu hoàn toàn sẵn sàng ngoan ngoãn tuân theo ý muốn của Thiên Chúa Cha, uống cạn chén đắng khổ đau của thập giá. Chúng ta hiểu hơn tại sao sự tín thác nơi sáng kiến của Thiên Chúa lại là mẫu gương trao ban giá trị cho sự đáp trả của con người. Trong bí tích thánh thể là ơn hiện thực chương trình tình yêu cứu độ thế giới, Đức Giêsu tự do sát tế chính mình cho ơn cứu rỗi của nhân loại. Các linh mục được chỉ định tiếp tục cử hành mầu nhiệm cứu độ này trong dòng thời gian cho đến ngày tận thế. Chính Chúa Kitô hành động nơi những người mà Ngài đã chọn như các thừa tác viên của Ngài. Ngài đỡ nâng các vị để cho lời đáp trả của các vị triển nở trong một thái độ tin tưởng, đánh tan mọi sự sợ hãi. Ngay cả khi các vị có phải sống kinh nghiệm sự yếu đuối giòn mỏng của mình hay khi bị hiểu lầm hoặc bị bách hại ngược đãi. Khi ý thức được tình yêu và tiếng gọi của Chúa, người được kêu gọi từ bỏ tất cả để đi theo Chúa và bước vào cuộc đối thoại thân tình phong phú với Ngài và lắng nghe lại lời Chúa phán. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và cắt cử các con để các con ra đi và sinh nhiều hoa trái. Và hoa trái của các con tồn tại. sự trao đổi tình yêu đó giữa sáng kiến của Thiên Chúa và việc đáp trả của con người được hiện thực trong đời thánh hiến. Trong đó, các tu sĩ noi gương Chúa Giêsu sống ba lời khấn phúc âm, khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời, từ bỏ gia đình, của cải, giàu sang vật chất và sống theo tinh thần phúc âm để gia nhập một dòng tu, một tu hội. Cuộc sống thánh hiến của họ nhắc nhớ cho các tín hữu mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã hoạt động trên trần gian này và sẽ thành toàn trên trời. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 3 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta tha thiết cầu xin cho có nhiều người trẻ đón nhận lời Chúa mời gọi, thánh hiến cuộc đời cho việc loan báo tin mừng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, Ca vang Khải Hoàn do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Kim Long.
Hang hang, look, look. hăng hăng lớp lớp kia ngang lớp lớp, hăng hăng lớp lớp cái chân nhân đến khi bao khai hoa. Tay cầm cánh thiên tế, cánh thiên tế tìm lên nhật trung xa muôn ngàn. Hăng lớp 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 hăng kia hăng lớp lớp, hăng hăng lớp lớp cái khắp nơi tìm lên quan thế trời. Tiến lên nhân chiều Thiên Chúa thăng bằng, thân đầy hy vọng. Tiến lên nhân chiều Thiên Chúa, nhân chiều Thiên Chúa, nhân chiều Thiên Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo hội tại Mỹ Châu Latin đặc biệt quan tâm tiếp đón, lắng nghe, săn sóc và mời gọi giới trẻ theo Chúa Kitô. Bethlehem, Tòa Thánh giúp nửa triệu Mỹ Kim tương đương với 350.000 euro để góp phần tu bổ đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem. Abuja, hàng chục tín hữu Kitô, trong đó có các học sinh và chủng sinh bị giáo phái Hồi giáo Boko Haram sát hại ở miền Bắc Nigeria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.